Mời quý khán giả đến với phần tin Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Bộ Chính trị đề nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét kỷ luật ông Lê Thanh Hải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Theo VN Express, Bộ Chính trị hôm 14 tháng 5 cũng cảnh báo Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2010-2015 và các ông Lê Hoàng Quân, Nguyễn Thành Phong, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Báo điện tử này đưa tin rằng sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2010-2015 đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của Đảng, quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát để xảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm trong quản lý sử dụng đất, tài chính, tài sản, đầu tư, quy hoạch, xây dựng trên địa bàn kéo dài qua các thời kỳ. Ông Lê Thanh Hải, ông Lê Hoàng Quân và Nguyễn Thành Phong bị xác định vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của Đảng, pháp luật, quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, và các ông cũng thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo để xảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm tại Đảng bộ, chính quyền thành phố. Đề nghị của Bộ Chính trị được đưa ra ít ngày sau khi Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2010-2015, ông Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân, Nguyễn Thành Phong bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật và có vi phạm liên quan tới vụ Vạn Thịnh Phát và Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Theo quan sát của VOA tiếng Việt, ông Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân và Nguyễn Thành Phong chưa có phản ứng công khai nào về các cáo buộc trên. Theo báo Tuổi Trẻ năm 2018, khi được Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh khi đó là Nguyễn Thiện Nhân trao huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, ông Hải nói luôn tâm niệm lúc nào còn sống sẽ cố gắng hết sức mình để làm bất cứ việc gì dù nhỏ nhất để đền đáp công ơn sự hy sinh xương máu của đồng đội, đồng chí, đồng bào mà trực tiếp là những gia đình con cháu, các gia đình đã kêu mang, bảo bọc, che giấu để ông được sống sót và trưởng thành cho đến ngày hôm nay.
Phụ tá thân tín của cựu Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa bị khai trừ khỏi đảng hơn 3 tuần lễ kể từ khi ông bị khởi tố, bắt tạm giam do bị cáo buộc có dính líu đến tập đoàn Thuận An, báo chí trong nước dẫn thông tin từ Ban Bí thư cho biết. Theo đó, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã họp hôm 14 tháng 5 để xem xét trường hợp của ông Phạm Thái Hà, Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội kiêm trợ lý Chủ tịch Quốc hội, sau khi ông Hà đã bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị kỷ luật. Thông tấn xã Việt Nam đưa tin, khai trừ là hình thức kỷ luật cao nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam dành cho các đảng viên, các hình thức khác bao gồm khiển trách, cảnh cáo và cách chức. Trước đó hôm 22 tháng 4, khi vừa về tới Hà Nội sau khi tháp tùng ông Huệ trong chuyến công du Trung Quốc, ông Hà đã bị công an bắt ngay tại sân bay với cáo buộc ông lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. Bộ Chính trị, Ban Bí thư cho rằng ông Hà đã vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao trong phòng chống tham nhũng tiêu cực và hậu quả ông gây ra là rất nghiêm trọng, Tuổi Trẻ dẫn thông báo của Ban Bí thư cho biết. Ông Hà bị bắt trong khuôn khổ cuộc điều tra mở rộng vụ án vi phạm các quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và đưa nhận hối lộ xảy ra ở tập đoàn Thuận An, tập đoàn có trụ sở ở Hà Nội trong thời gian qua đã trúng hàng loạt gói thầu các công trình cơ sở hạ tầng trên cả nước. Tuy nhiên, Đảng cũng như công an không cho biết ông Hà dính dáng như thế nào đến Thuận An hay nhận hối lộ bao nhiêu từ tập đoàn này. Ông Hà là thư ký thân cận của cựu Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Ông đã đi theo ông Huệ xuyên suốt quan lộ của ông Huệ, từ khi ông Huệ là Tổng Kiểm toán Nhà nước, Bộ trưởng Tài chánh, Phó Thủ tướng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương, Bí thư Thành ủy Hà Nội và cuối cùng là Chủ tịch Quốc hội. Vụ bắt giữ ông Phạm Thái Hà là tiền đề khiến ông Vương Đình Huệ phải đệ đơn xin thôi tất cả chức vụ và nghỉ hưu 5 ngày sau đó. Tuy nhiên, khác với cấp dưới của mình đã bị bắt, bị khởi tố và giờ là bị khai trừ, ông Huệ từ sau khi thôi chức đến nay không bị xem xét hay đề nghị kỷ luật gì hết và công chúng Việt Nam cũng không hề biết ông Huệ đã phạm lỗi gì và dính líu đến tập đoàn Thuận An như thế nào. The Voice of America, VOA. Cổ phiếu của hãng xe điện Việt Nam VinFast trên thị trường chứng khoán New York, Mỹ đã tăng vọt hơn 50% sau khi hãng này cho ra mắt dịch vụ giải trí Rendezvous, trong khi Mỹ vừa loan báo áp thuế 100% đối với xe điện Trung Quốc. Cụ thể, kết thúc phiên giao dịch hôm 13 tháng 5 của sàn Nasdaq, cổ phiếu VFS đã chốt ở mức $4.56 một cổ phiếu, tức tăng 51,5% so với mức giá đóng cửa hôm 10 tháng 5. Theo trang phân tích giá cổ phiếu Motley Fool, sở dĩ cổ phiếu VFS bật tăng là vì hãng VinFast trước đó vào hôm 10 tháng 5 đã loan báo họ sẽ cung cấp dịch vụ phát trực tuyến Rendezvous của hãng Sony trên mẫu xe VF8 và trở thành hãng xe hơi đầu tiên có tích hợp dịch vụ giải trí mới này của Sony. Rendezvous cung cấp kho phim lên tới hơn 2.000 phim của hãng Sony. Tài xế lái xe VF8 có thể xem phim trên màn hình chính trên xe khi xe đang ở vị trí đậu, chẳng hạn như khi đang chờ sạc, và trên các thiết bị cầm tay của hành khách đi trên xe khi xe đang chạy, Motley Fool cho biết. Bên cạnh đó, cổ phiếu VinFast còn được hưởng lợi bởi động thái mới đây của chính quyền Biden áp mức thuế lên đến 100% đối với xe điện sản xuất ở Trung Quốc, từ mức 25% hiện tại. Mức thuế này sẽ khiến những hãng xe điện Trung Quốc bị đánh bật hoàn toàn ra khỏi thị trường Mỹ vào lúc này. Motley Fool cho rằng do VinFast sản xuất xe điện ở Việt Nam, họ có lợi thế cạnh tranh về giá do giá lao động rẻ, cũng giống như các hãng xe Trung Quốc, trong khi đó họ lại không bị đánh thuế như Trung Quốc khi đưa xe vào thị trường Mỹ. Còn trên sàn HOSE của thành phố Hồ Chí Minh, cổ phiếu VIC của tập đoàn VinGroup, tập đoàn mẹ của VinFast, tăng 4,1% lên 46.850 đồng, kéo chỉ số VN Index tăng 1,74 điểm. Cùng thời điểm với đà tăng giá cổ phiếu của VinGroup và VinFast, hôm 13 tháng 5, VinFast đã chính thức cho khách hàng đặt cọc mẫu xe VF3 giá rẻ vừa được ra mắt ở Việt Nam, tờ Tuổi Trẻ cho biết. Giá của chiếc VF3 này là 322 triệu đồng nếu mua luôn cả pin, còn nếu khách hàng chọn thuê pin, họ chỉ cần trả 240 triệu đồng. Mức giá này được cho là phù hợp với túi tiền nhiều gia đình ở Việt Nam, theo trang mạng Dân Trí. Những khách hàng đã đặt cọc sớm trong vòng 66 giờ đầu còn được hãng giảm giá.
Sáng ngày 14 tháng 5, lễ kỷ niệm 30 năm Ngày Nhân quyền cho Việt Nam được tổ chức tại cao ốc văn phòng làm việc của Hạ viện Hoa Kỳ ở trung tâm thủ đô Washington, quy tụ sự tham dự của quan chức hành pháp lập pháp Hoa Kỳ, các tổ chức bảo vệ nhân quyền độc lập và đông đảo cộng đồng gốc Việt sinh sống ở khu vực thủ đô nước Mỹ và các tiểu bang lân cận. Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ đặc trách về an ninh dân sự, dân chủ và nhân quyền Ura Jaya bày tỏ quan ngại khi Việt Nam tiếp tục đàn áp quyền tự do ngôn luận, bóp nghẹt tự do tôn giáo, cũng như tìm mọi cách để chấn áp xuyên biên giới nhắm vào giới bất đồng chính kiến. Bà Ura Jaya, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách an ninh dân sự, dân chủ và nhân quyền nói.
Trong năm qua, chúng ta đã chứng kiến sự phát triển rất nhanh trong quan hệ ngoại giao giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Sau chuyến thăm của Tổng thống Biden, quan hệ đã nâng lên tầm đối tác chiến lược toàn diện. Nhưng tôi nhấn mạnh rằng mối quan hệ phát triển này phải song hành với những nghĩa vụ cải thiện hồ sơ nhân quyền của Việt Nam. Đây là điều họ không thể chối bỏ.
Thứ trưởng Yura khẳng định, Hoa Kỳ tuyệt đối ủng hộ tiến trình đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam hiện nay. Ông Chris Smith, dân biểu liên bang Hoa Kỳ, chia sẻ.
Chúng ta phải có những áp lực mạnh mẽ hơn nữa, tập trung vào những vấn đề mà nhà cầm quyền Cộng sản muốn chúng ta công nhận để tạo lợi thế cho họ. Ví dụ như vấn đề công nhận Việt Nam là một nền kinh tế thị trường chẳng hạn, tất nhiên ở đó chẳng có kinh tế thị trường đúng nghĩa đâu, nhưng chúng ta phải tạo áp lực cho họ từ những vấn đề này để họ phải thực hiện việc cải thiện hồ sơ nhân quyền của mình.
Ông Stephen Church, Ủy hội Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế nói,
chúng tôi đang rất quan tâm đến việc nhà cầm quyền Hà Nội đang áp đặt những luật lệ mới, mà những luật lệ này có thể được sử dụng để bóp nghẹt tự do tôn giáo ở Việt Nam hơn nữa.
Các diễn giả tham dự chương trình cho rằng hồ sơ nhân quyền của Việt Nam ngày càng tồi tệ, với hàng loạt các vụ bắt bớ không chỉ nhắm vào những nhà hoạt động, những blogger, ký giả độc lập hay những người lên tiếng trên mạng xã hội, mà cả các nhà hoạt động môi trường cũng bị sách nhiễu. Ông Michael Phương Minh, một cựu tù nhân lương tâm, chia sẻ.
Nhà tù của Việt Nam rất là tồi tệ, nhất là nhà cầm quyền đã tạo những cái sự nguy hiểm có thể đưa đến chết chóc ở trong nhà tù rất là dễ dàng, bởi vì họ khiếm khuyết rất là nhiều mặt, mà trong khi đó họ có những cái công ước với quốc tế.
Cô Destiny Nguyễn, đại diện ban tổ chức, cho biết thêm.
Dân dân Việt Nam vẫn chưa có nhân quyền, chưa có được tự do, nhất là những Facebooker là bị bắt và bị những cái án tù rất là nặng. Và chúng tôi cũng kêu gọi ngày mai là chúng tôi có một cái buổi gặp gỡ với những thượng nghị sĩ và dân biểu cũng như Bộ Ngoại giao để kêu gọi Việt Nam phải chấm dứt ngay cái tình trạng mà bắt bớ những người blogger như vậy. Một lần nữa là họ không chỉ đàn áp trong nước mà họ còn đàn áp xuyên quốc gia. Đó là cái quyết định 1334 của Cộng sản Việt Nam vừa đưa ra.
Ngày Nhân quyền cho Việt Nam 11 tháng 5 được công nhận bởi đạo luật số 103-258 mà Tổng thống Bill Clinton ký ban hành từ năm 1994 sau khi nghị quyết chung được cả hai viện của Quốc hội Hoa Kỳ thông qua với đại đa số tuyệt đối. Nội dung của đạo luật Ngày Nhân quyền cho Việt Nam kêu gọi Hà Nội tôn trọng các nhân quyền căn bản như tự do ngôn luận, tự do tôn giáo, tự do lập hội, cho phép người dân được quyền tự chọn cho mình thể chế chính quyền. Từ năm 1995, Ngày Nhân quyền cho Việt Nam được tổ chức trọng thể hàng năm tại trụ sở Quốc hội Hoa Kỳ và là dịp để cộng đồng gốc Việt vận động chính giới Mỹ thúc đẩy Hà Nội cải thiện nhân quyền theo các cam kết với.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.